cho đời và trở thành nhân chứng tình yêu. Suốt đời con sông Đào là con sông đời Chúa, gia đình con sông Đào là sông theo luật Chúa truyền, giáo sư con sông Đào là giáo sư giáo giảng chân lý. Mọi người sông Đào là cùng nhau đi trên đường thánh thiêng.
Sông này là cuộc chiến đấu cam go,
người môn đệ trung thành nguyện hy sinh tới cùng.
Người sông Đào là người vì lòng tin cha không phấn đấu,
cho nước cha làm chồng và loài người hương phúc ngàn thu.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện vui như sau. Hôm ấy cha Phó đang say sưa dạy một lớp giáo lý khá đông. Đề tài của buổi giáo lý hôm đó là thiên đàng. Với tài lợi khẩu, ăn nói dí dỏm, cha Phó đã khéo léo dùng những hình ảnh sống động cụ thể để nói về thiên đàng. Vì thế tất cả các em đều há hốc miệng ra để nghe. Sau những phút hùng hồn nói về thiên đàng của cha Phó, một em nhỏ giơ tay xin có ý kiến. Em này đứng lên hỏi cha một câu hết sức hồn nhiên và ngay ý rằng: thưa cha đã lên thiên đàng chưa ạ? Cha có thấy những điều cha vừa kể không? Cha Phó ngẩng tò te, nhún vai, lắc đầu. Câu hỏi hồn nhiên của một em bé như vừa nói ở trên đây nói lên cho chúng ta thấy phần nào khuynh hướng thực nghiệm của con người thời nay. Ngày nay, người ta thích nhân chứng hơn là người giảng dạy, thích chứng từ hơn là lời giảng dạy. Chính vì thế mà trong việc truyền giáo của chúng ta hôm nay, chứng từ là một yếu tố rất quan trọng. Người loan báo tin mừng có uy tín hôm nay không phải là những người lợi khẩu, ăn nói lưu loát, hấp dẫn, mà là những người biết làm chứng về tin mừng bằng chính con người của mình với những kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Kinh nghiệm đầu tiên mà chúng ta cần làm chứng đó là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ đó là lời mời gọi đầu tiên mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta. Ngày xưa, khi Gioan tìm hồ giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của ông, thì hai ông này đã đi theo Chúa và hỏi Ngài: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của hai môn đệ của Gioan, mà Ngài lại nói với các ông: hãy đến mà xem. Hãy đến mà xem. Đó là lời của Chúa Giêsu nói hàm ý rằng Ngài không muốn nói với các ông bằng lời nói, mà Ngài nói với các ông bằng những gì cụ thể, là việc làm, là cách sống của Ngài. Chính nhờ việc đến mà xem, không phải chỉ xem thoáng qua, mà ở lại từ 10 giờ sáng đến hết ngày hôm ấy, nên một trong hai người kia là Andre đã trở thành môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Người đầu tiên được Andre thông truyền kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô đó là Simon Phêrô, anh của ông. Phúc âm thuật lại, Andre nói với Phêrô: chúng tôi đã gặp đấng Messia, tức là Đức Kitô. Và cụ thể, Thánh Gioan cho biết Andre đã dẫn anh đến gặp Chúa Giêsu. Nếu đọc phúc âm, chúng ta sẽ thấy những trường hợp như trên đã xảy ra nhan nhản. Như vậy, yếu tố chính lôi kéo người ta đến với Chúa để tin vào Ngài không phải là giáo lý Chúa rao giảng, mà trước tiên là chính con người của Ngài. Bởi đó, tin Chúa không phải là chấp nhận một giáo điều, mà là chấp nhận một con người đó là Chúa Giêsu. Kitô hữu không phải chỉ là người tin có Chúa, mà còn là tin vào Chúa nữa. Tin như thế phải hiểu là một cuộc gặp gỡ sống động, gần gũi, riêng tư. Tin vào Đức Kitô như thế có nghĩa là đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống của mình. Do đó, dù làm gì, nghĩ gì, người tin vào Đức Kitô cũng quy chiếu về Ngài. Ngài luôn phải là mẫu gương tuyệt hảo mà người tin Ngài phải rập theo bằng sự tự do và bằng những sáng kiến đầy trách nhiệm của họ. Phương châm sống của họ là chính nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài và cho Ngài mà họ đã sống và đã hoạt động. Sống như thế là chúng ta đang làm chứng về Đức Kitô. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vừa qua đã tái khẳng định lại tầm quan trọng của việc truyền giáo. Công việc truyền giáo của chúng ta sẽ không thể đem lại kết quả nếu thiếu yếu tố chứng tá. Nhà truyền giáo của thiên niên kỷ này không nhất thiết phải là người đi hết nơi nọ đến nơi kia để quảng bá lời Chúa nữa, mà sẽ phải là người đem cuộc sống của mình, một cuộc sống được thấm nhuần lời Chúa sâu đậm vào trong môi trường mình sống. Đây là điều mà chúng ta cầu xin cho nhau trong những phút cầu nguyện hôm nay. Amen.